Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 8, năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhận nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sao chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại có họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, thói ganh tị hơn thua luôn có trong mỗi người chúng ta. Chẳng hạn trong gia đình, có những đứa con ganh tị với em nó và giận hờn với bố mẹ vì cảm thấy bố mẹ thương đứa em nhiều hơn mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn thợ làm vườn nho cho chúng ta thấy rõ hình ảnh ấy. Khi đến giờ trả lương, ông chủ, tức là Thiên Chúa, đều trả cho mỗi người, dù làm nhiều giờ hay ít giờ, cũng đều được một đồng lương. Như vậy, mọi người đều được đón nhận lòng tốt của ông chủ. Người làm từ giờ thứ nhất là những người Israel luôn tự hào là dân Chúa chọn. Đón nhận được lòng tốt của ông chủ là được thuê từ đầu, không bị thất nghiệp. Người làm vào giờ chót, tức là dân ngoại, là những kẻ được Thiên Chúa gọi vào hội thánh, tức là vườn nho, cũng đón nhận được lòng tốt của ông chủ. Vì tuy giờ công không tương xứng với tiền công, nhưng ông chủ tốt lành vẫn trả công một đồng như những người khác. Hình ảnh trả tiền lương cho mỗi người của ông chủ diễn tả Thiên Chúa tốt lành với tất cả mọi người. Thế nhưng, chính sự tốt lành của ông chủ, những người vào làm trước nhất lại tỏ ra tức tối với ông chủ và ganh tị với những người làm sau, vì những người này cũng lãnh được một đồng như họ. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ, mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Lòng ganh tị của họ đã không thể chấp nhận lòng tốt của ông chủ. Lòng ganh tị ấy làm cho họ tưởng chừng Thiên Chúa mắc nợ họ, vì họ làm nhiều và vất vả hơn những người vào sau. Lòng ganh tị ấy còn làm cho họ tự mãn về những gì họ đã làm. Lòng ganh tị đó không những không giúp họ có được nhiều tiền hơn, mà còn đánh mất tương quan tốt đẹp của họ với ông chủ, tức là với Thiên Chúa. Trước thái độ ganh tị của họ, Chúa Giêsu khẳng định rằng việc ban thưởng là thuộc quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban theo cách của Ngài, chứ không theo lối suy nghĩ của con người. Lạy Chúa Giêsu, tính ganh tị của những người vào làm giờ trước nhất cũng thường xuất hiện nơi mỗi người chúng con, khi chúng con thấy người khác được ưu đãi hơn mình. Xin cho chúng con là những môn đệ Chúa, biết bỏ đi tính nét xấu này, để sống chan hòa với hết mọi người. Khi chúng con đi loan báo tin mừng và phục vụ tha nhân, xin Chúa ban cho chúng con có lòng thương của Chúa, để quan tâm đến từng người và hoàn cảnh của họ, hầu mưu ích cho họ. Amen.
Ánh mắt Ngài tràn chứa bao yêu thương. Ánh mắt Ngài theo con suốt dẫn trường. Ánh mắt Ngài vẫn thấm thiết đợi chờ. Ánh mắt Ngài xóm đi lầm lỡ. Ánh mắt Ngài đã khiến con mê say. Ánh mắt Ngài đưa con đến. Dõi con đêm ngày, Ngài gửi ơn yên vỗ về con, Ngài nhìn con ơi thiết tha chiều mến, Ngài nhìn con. Ngài dạy con biết mến thương,
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa, như Mẹ Maria đã bày tỏ trong kinh Magnificat. Chúa sẽ đảo lộn các giá trị của thế gian và thưởng công cho những người bé nhỏ, hiền lành, yêu thương, khiêm tốn, phục vụ. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi này trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời với khoảng 3.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài ca Magnificat của Mẹ Maria sau khi được bà chị họ Elizabeth chúc tụng là người có phúc trong cuộc viếng thăm sau khi được sứ thần Chúa truyền tin. Đức Thánh Cha gọi kinh Magnificat là bài ca hy vọng và Ngài nhận định rằng, khi lắng nghe những lời này, chúng ta có thể tự hỏi, phải chăng Đức Trinh Nữ không quá lời khi mô tả một thế giới không có trong thực tế? Thực vậy, điều mà Đức Maria nói có vẻ không tương ứng với thực tại. Trong khi người nói thì những kẻ cường quyền không bị lật đổ. Ví dụ, bạo vương Herode vẫn vững vàng trên ngai. Và cả những người nghèo đói tiếp tục ở nguyên tình trạng của họ, trong khi những người giàu có tiếp tục giàu thêm. Vậy, đâu là ý nghĩa bài ca của Đức Maria? Đức Thánh Cha giải thích, Đức Maria không muốn trình bày tin thời sự, nhưng nói với chúng ta về một điều quan trọng hơn nhiều, đó là Thiên Chúa, qua Mẹ, đã khởi đầu một khúc quanh lịch sử, đã vĩnh viễn thiết định một trật tự mới của các sự việc. Mẹ bé nhỏ và khiêm hạ đã được nâng cao, và ngày hôm nay chúng ta đang mừng lễ Mẹ. Mẹ được đưa lên vinh quang Thiên Quốc, trong khi những kẻ cường quyền của thế giới phải tay trắng. Nói khác đi, Đức Mẹ loan báo một sự thay đổi hoàn toàn, một sự đảo lộn các giá trị. Trong khi nói với bà Elizabeth, Mẹ Maria mang Chúa Giêsu trong lòng, nói trước điều mà Chúa Con sẽ nói khi tuyên bố cho những người nghèo và khiêm hạ và đã cảnh giác những kẻ giàu có và tự mãn. Vì thế, Đức Trinh Nữ nói tiên tri rằng, được thưởng không phải là quyền lực, thành công và tiền bạc, nhưng là sự phục vụ, khiêm tốn và yêu thương. Khi nhìn Mẹ Maria trong vinh quang, chúng ta hiểu rằng, quyền năng thực sự là phục vụ và cai trị, có nghĩa là yêu thương. Và đây chính là con đường để lên trời. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xếp mình theo những điều trên đây, xem ta có xác tín với sự đảo lộn như Mẹ Maria đã bày tỏ trong kinh Magnificat hay không. Có xác tín mục tiêu cuộc sống là nước trời, là thiên đàng hay không, hoặc chỉ quan tâm những điều trần tục, vật chất. Hôm nay, Mẹ Maria thắp lên bài ca hy vọng và thắp lên trong chúng ta niềm hy vọng. Nơi Mẹ, chúng ta thấy mục tiêu của hành trình. Mẹ tỏ cho chúng ta thấy rằng, trời cao ở trong tầm tay, nếu chúng ta không chịu theo tội lỗi, chúc phụng Thiên Chúa trong khiêm tốn và quảng đại phục vụ hạ nhân. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu Roma và những người thành hương. Đặc biệt, Ngài gửi lời chào những người ở nhà và cô độc giữa lúc nhiều người đi nghỉ hè trong những ngày này. Đức Thánh Cha cảm ơn những người đang thi hành các công việc phục vụ cộng đoàn trong những ngày lễ hôm nay. Ngài không quên khuyến khích các tín hữu đến thăm các đền thánh Đức Mẹ trong ngày lễ kính Mẹ Thiên Chúa hôm nay, đặc biệt là đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân Ukraine. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha muốn đi thăm cả Nga và Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn đi Nga cũng như Ukraine với ý hướng góp phần chấm dứt chiến tranh. Đức Hồng Y cho biết dự trình trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tiếng Nói Đông Bắc số ra ngày 14 tháng 8 vừa qua, trong dịp này đến nghỉ vài ngày tại miền Trento, Đông Bắc Ý. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói rằng, Tòa Thánh cố gắng duy trì quan hệ tốt đối với mỗi người để có thể trao đổi và cùng nhau đương đầu với những khó khăn. và theo Đức Hồng Y, sở dĩ Đức Thánh Cha chưa đi Nga vì chưa có những điều kiện thích hợp. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hy vọng có vài tia sáng hy vọng sẽ được tỏ hiện. Cũng nên nhắc lại, trong một dịp khác, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nói với giới báo chí rằng, hiện nay không có những tiếp xúc cao cấp giữa Tòa Thánh và Nga, nhưng chỉ qua cơ chế hiện có là Đại sứ quán Nga cạnh Tòa Thánh ở Roma và Tòa sứ thẩm Tòa Thánh ở Moscow. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng chưa xác nhận là sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kỳ Rìn của chính thống Nga nhân dịp đến dự hội nghị lần thứ bảy các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Nur-Sultan trong hai ngày 14 đến 15 tháng 9 tới đây hay không. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp Somalia. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý mọi người về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Somalia và các nước láng giềng vì hạn hán và chiến tranh. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, dân chúng tại miền này đã sống trong những điều kiện rất bấp bênh, nay đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người vì hạn hán. Tôi cầu mong tình liên đới của quốc tế có thể đáp ứng hữu hiệu tình trạng khẩn cấp này. Rất tiếc là chiến tranh tước bỏ sự chú ý và tài nguyên, nhưng đây là những mục tiêu đòi phải có sự dấn thân tối đa, chiến đấu cho gia đình, sức khỏe và giáo dục. Theo Đức Cha Giorgio Bentin, dòng thánh Comboni, giám quản tông tòa Mogadishu, thủ đô Somalia và Djibouti, Somalia đang chịu nạn hạn hán trầm trọng nhất từ trước đến nay. Tình trạng nước này hiện tệ hơn nhiều so với trước đây. Các tổ chức chính quyền suy yếu và những vùng đồng quê phần lớn thường nằm trong tay lực lượng Al-Shabaab Hồi giáo cực đoan thân Al-Qaeda. Vùng sừng của Phi Châu đang bị nhiệt độ cao kỷ lục. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Na Uy về tị nạn cho biết từ đầu năm nay khoảng 1 triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn, một mức độ cao chưa từng có trong vòng 40 năm gần đây. Và hiện tượng này cũng xảy ra tại Ethiopia và Kenya. Ông Mohamed Abdi, giám đốc chi bộ của Hội đồng Na Uy về tị nạn ở Somalia, cho biết đây là vấn đề cần được cứu xét và giải quyết cấp thời qua những viện trợ nhân đạo quốc tế. Hạn hán làm cho đất đai không còn khả năng sản xuất. Theo hai cơ quan từ thiện quốc tế trên đây, do tình trạng bất an về lương thực, Somalia cần từ 5 đến 7 triệu tấn lương thực trong những tháng tới đây. Tình trạng này càng cam go vì sự thay đổi khí hậu và chiến tranh tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Bentin cho biết, cách đây hơn một tuần, ngài đã gặp Đức Sứ Thẩm Tòa Thánh và Chủ tịch Quốc hội Somalia. Hai vị cho biết đang đặc biệt quan tâm đến các vấn đề trên đây. Ông Chủ tịch Quốc hội gốc miền Vakul là miền cùng với Ordua ở miền Tây Nam Somalia và vùng bị hạn hán nặng nhất. Đức Cha cũng kêu gọi Caritas quốc tế tiếp tế, và tổ chức này hứa là sẽ ưu tiên cộng tác với Caritas Somalia trong công tác cứu trợ. Cả Caritas với Hội đồng Giám mục Ý sẽ dành một ngân khoản không những cho Somalia, nhưng cả phần còn lại của Phi Châu nữa. Về phần Đức Sứ Thần Tòa Thánh, ngài nói là đã thông báo cho Tòa Thánh và trực tiếp với Đức Thánh Cha để sự quan tâm của thế giới đối với vùng này không bị suy giảm. Somalia rộng gấp đôi Việt Nam với gần 640.000 cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 12 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo. Người Công giáo rất ít, chỉ vào khoảng 100 tín hữu và họp thành một giáo phận duy nhất là Mogadishu. Từ khi vị giám mục tại đây bị sát hại vào năm 1989, Đức giám mục tại Djibouti làm giám quản tông tòa giáo phận tại Somalia. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Sứ điệp của Đức Tổng giám mục Hán Thành nhân đại lễ Đức Mẹ lên trời. Trong sứ điệp nhân lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch của Tổng giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, kêu gọi các tín hữu góp phần xây dựng những nhịp cầu đức tin và hòa giải. Đức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch thuộc dòng Camelo Nhạc Phép và cũng là giám quản công tòa giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Triều Tiên. Trong sứ điệp, Ngài bày tỏ hy vọng sớm tới ngày toàn thể nhân dân bán đảo Triều Tiên cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa và vượt thắng những đau thương do chia rẽ nhờ ơn Chúa, thực hiện một sự hòa giải và thống nhất thực sự. Đức Cha cũng viết, trong lúc chúng ta cử hành lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi tin rằng giáo hội cần giữ một vai trò quan trọng trong việc kiến tạo những nhịp cầu đức tin và hòa giải, cũng như đưa các tín hữu xa lìa Thiên Chúa trong thời đại dịch xích lại gần Chúa hơn. Giáo hội cần tiến triển trong việc trở thành một cây cầu yêu thương và hiệp nhất, chữa lành nhiều tâm hồn đau thương trong thời đại bất thường hiện nay, nhìn nhận và chấp nhận tha nhân. Tại Hàn Quốc, ngày 15 tháng 8 cũng là ngày lễ độc lập, gọi là Quang Phục Tiết, tái lập ánh sáng, kỷ niệm Triều Tiên được giải thoát sau 35 năm bị Nhật Bản đô hộ. Nhân lễ này, nhiều người trẻ khắp nơi không phân biệt tôn giáo được mời tham gia cuộc hành hương gọi là Luồng Gió Hòa Bình của giới trẻ thế giới từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 tại vùng phi quân sự chia cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Cuộc hành hương này do Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên của Tổng giáo phận Hán Thành tổ chức với mục đích giáo dục giới trẻ về hòa bình và thực hiện những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco thăng tiến hòa bình trên thế giới và tại bán đảo Triều Tiên. Tại vùng phi quân sự, năm nay các bạn trẻ sẽ đến đảo Quốc Lăng và đảo Độc, thăm một số nơi đã diễn ra những trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh Triều Tiên hồi năm 1953. Trong cuộc hành hương này, các bạn trẻ tham dự các buổi thuyết trình, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần học hỏi về tin mừng Tha Thánh Matthew hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Thẹn tìm hiểu về những chỉ thị dành cho các môn đệ mà Thánh Matthew sắp xếp trong bài giảng về truyền giáo. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế còn bây giờ thì ta sẽ đi vào chi tiết hơn ở chương thứ 10. Ở đây một lần nữa tôi nhắc lại thôi. Lần trước tôi nói với các anh chị là không phải Chúa Giêsu hứng lên cái ngày đứng ngày giảng một bài dài như là bài giảng trên núi, nhưng là Thánh Matthew đó, ngài gom góp, ngài tổng hợp lại thành bài giảng đó thôi. Chúa nói lúc này lúc khác. Bây giờ chúng ta sang cái chương 10 này cũng vậy này. Bài giảng lớn thứ hai của Chúa Giêsu về truyền giáo. Thế bây giờ ta cùng nhau đọc một số câu trong phần này. Chương 10 từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Mời các anh chị.
Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thành ô uế, để các ông từ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Zebedê, và ông Gioan, em của ông, ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Thomas và ông Matthew người Thông Tuế, ông Giacôbê con ông Anthê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm Quả Tích và ông Judas Iscariot là chính kẻ mọi người.
Cảm ơn các anh chị. Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại. Theo nghiên cứu của một nhà chú giải, khi Chúa Giêsu đi giảng đó thì có cả đám đông dân chúng đến nghe Ngài. Mà trong đám đông dân chúng ấy có những người được gọi là môn đệ theo nghĩa sát hơn. Và con số đó ở trong Tin Mừng Luca nhắc tới là 72. Và trong số 72 môn đệ ấy thì lại có 12 người được Chúa chọn gọi là tông đồ. Tại sao lại 12? Học Kinh Thánh rồi. Nhắc lại 12 chi tộc Israel. Và như vậy cho thấy giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập không phải là một sự đứt quãng, mà là một sự tiếp nối từ dân Chúa trong thời cựu ước cho đến hôm nay. Và người đứng đầu trong danh sách này là ai?
Phêrô.
Nhiều khi chúng ta đọc thường thì mình không thấy gì, nhưng mà không phải vô tình mà Thánh Phêrô được đặt lên đầu đâu. Ở trong danh sách 12 tông đồ bao giờ Ngài cũng đứng đầu. Và như vậy ngay từ thuở đầu tiên, giáo hội theo ý Chúa đã mang tính một cơ cấu có tổ chức, có một người lãnh đạo hữu hình, một người chịu trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta gọi Đức Giáo Hoàng là gì? Đấng kế vị Thánh Phêrô. Và Thánh Phêrô, điều căn bản ở đây á, không phải ở chỗ Ngài thông thái, không phải ở chỗ Ngài đạo đức hơn người, chối Chúa 3 lần là đạo đức hơn gì? Ông Thánh Gioan cũng đâu có chối lần nào đâu. Mấy ông kia cũng đâu có chối đâu, chỉ có bỏ chạy thôi. Cái căn bản không phải là ở chỗ đó, mà cái căn bản là Thánh Phêrô được chọn. Để qua con người đấy, người ta khám phá ra quyền năng và sự lãnh đạo của Thiên Chúa. Chứ không phải là ở sự khôn ngoan thông thái hay là tài giỏi của con người. Nếu chúng ta đọc tiếp đó, nhưng mà trước khi đọc tiếp đó, thì tôi muốn nói cái chủ đề chính ở trong suốt chương 10 là nó nằm ở câu 24, tức là phía dưới này. Câu 24 Chúa Giêsu nói: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Chúa Giêsu có ý nói ở đây này: nếu người môn đệ muốn được chia sẻ quyền năng với thầy của mình thì cũng phải chấp nhận chia sẻ cái cách sống và cả đau khổ của thầy. Thầy mà bị gọi nó là tướng quỷ mà, người ta kết án Chúa Giêsu tướng quỷ. Thế mình có bị người ta gọi thế thì chắc cũng mừng thôi. Nhiều khi chúng ta muốn chia sẻ quyền năng với Chúa nhưng lại không chấp nhận chia sẻ đau khổ. Đấy là điều rất rất dễ xảy ra thôi. Thế bây giờ ta đọc tiếp một vài đoạn, các anh chị đọc tiếp ở câu thứ 5 đó. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng:
anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho người chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ sự ma quỷ. Anh em đã được cho công thì cũng phải cho công như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đất lưng, đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thầy đáng được nuôi ăn.
Chúng ta ngừng ở đây. Những lời mà Chúa Giêsu nhắc nhở các thánh tông đồ trên đường đi rao giảng tin mừng: đừng kiếm vàng bạc hay là tiền dắt lưng, đi đường thì đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Những chi tiết vào thời đó có vẻ rất là cụ thể, nhưng điều mà Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là trong công cuộc truyền giáo, mình đừng để mình bị lệ thuộc vào tiền bạc, vào quyền lực của thế gian. Thay vào đó là phải đặt cho niềm tin tưởng nơi Chúa cả. Thực sự ra, để làm công việc truyền giáo thì các anh chị và tôi cũng cần phải có những phương tiện vật chất chứ, phải không? Có chứ. Nhưng mà nguy cơ là ở chỗ khi nó không còn phải là phương tiện nữa, mà nó trở thành ông chủ của mình, nó sai khiến mình, và mình tìm mọi cách để đạt mục đích không phải là giảng nước trời nữa, mà là để chiếm hữu của cải. Nguy cơ nó nằm chỗ đấy. Làm sao để những phương tiện vật chất nó mãi mãi chỉ là phương tiện, mục đích mà chúng ta vươn tới là rao giảng tin mừng, và sức mạnh mà chúng ta cậy dựa là ở nơi Chúa để chứ không phải nơi thế gian. Mẹ Teresa Calcutta có một câu nói hay lắm, không biết các anh chị có nghe bao giờ. Bà nói rằng: tôi là cây bút chì trong tay Thiên Chúa. Bà chỉ xưng mình là bút chì thôi, mà cái đặc biệt đó là bút chì trong tay Chúa, một nghệ sĩ tài hoa tuyệt vời. Cho nên cái bút chì đó nó vẽ nên những bức tranh tuyệt tác. Còn nhiều khi chúng ta đâu có nhận mình là bút chì, cỡ tao là phải pa ke chứ, không chừng là pa ke bằng vàng ấy chứ, gắn kim cương đấy chứ, thì cũng có thể. Nhưng mà rất tiếc là cây bút pa ke đó nó không nằm ở trong tay Chúa, nó nằm ở trong tay của cái thằng khỉ gió nào đó chẳng hạn. Nó có ra công trạng gì đâu, có làm được gì ra trò đâu. Còn bà mẹ thế nên sao, bà ấy nói bà ấy chỉ là bút chì thôi, nhưng mà trong tay Chúa. Rất nhiều vị thánh ở trong lịch sử giáo hội là như vậy đó. Đối với các linh mục thì vị thánh bổn mạng là cha thánh John Maria Vianney. Nếu mà cứ đứng ở trên bình điện tự nhiên so sánh thì đúng là cũng chỉ là cỡ bút chì thôi, học dốt mà. Trong lịch sử ghi lại là các cha giáo chủng viện đã muốn đưa ra quyết định là thôi cho về, kém quá. Nhưng mà cái bút chì đó ở trong tay Chúa,
đi coi một cái họ đạo nhà quê, mà rồi cuối cùng cái họ đạo đó trở thành trung tâm của bao nhiêu khách hành hương từ các nơi tới, để mong được xưng tội với một vị thánh, mong được nghe một vị thánh giảng, từ khắp nơi người ta đổ tới. Tôi nhắc lại một vài hình ảnh có thật trong lịch sử giáo hội như thế để chúng ta hiểu điều Chúa muốn nói ở đây. Đừng bao giờ biến phương tiện vật chất thành mục đích, dù chúng ta cần nhưng nó là phương tiện. Mục đích lớn nhất là đi rao giảng tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Patrick, người được ví như một ông tiên Việt Nam, rất dễ mến, dễ gần, dù chỉ nói được vài câu tiếng Việt. Cha Patrick Bena Finbin chào đời ngày 10 tháng 7 năm 1933 tại Ashton, Summit, thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo Ireland truyền thống. Là con út trong một gia đình có 7 anh chị em, cậu Patrick đã khao khát được trở thành tiếng nói trung chuyển tình yêu thương của Thiên Chúa đến với những tâm hồn đang bị thương tích. Đặc biệt nơi những anh chị em di dân, những thành phần bị xã hội bỏ rơi, hay tại các quốc gia chậm phát triển. Chính tại tiểu bang Ohio, nơi những nhà truyền giáo hội dòng Đức Mẹ Maria, Marianis, đặt những bước chân đầu tiên đến Hoa Kỳ vào năm 1849, thì ơn gọi tông đồ đã được gieo vào trong tâm hồn của cậu bé Patrick, và hình thành ơn gọi trở nên linh mục của hội dòng. Sau tiến trình đào luyện, thầy Patrick chịu chức linh mục vào ngày 25 tháng Giêng năm 1972, và phục vụ trong các sứ vụ của hội dòng trao phó. Sau thời gian phục vụ hội dòng, khi tuổi đã xế chiều, cha Patrick muốn dành thời gian cuộc đời còn lại để tập chú vào việc phục vụ triệt để hơn. Đáp ứng nguyện vọng của cha, Đức Giám mục Giáo phận Oakland County, California đã bổ nhiệm cha làm linh mục linh hướng cho các sinh viên ở trường Đại học California. Trong khi thi hành sứ vụ linh hướng, thì cha có nhiều cơ hội gặp gỡ các sinh viên xuất thân từ gia đình gốc Việt Nam. Cha được đánh động từ những câu chuyện do các sinh viên kể lại, những đau thương của những thuyền nhân Việt Nam vượt biên, được cả thế giới biết đến, những nỗ lực cố gắng vươn lên từ những khó khăn đầu tiên trên vùng đất lạ. Những câu chuyện thật cảm động về những con người bị tổn thương tâm lý và thể lý sau chiến tranh là những trải nghiệm cuộc đời của cha mẹ ông bà mà các sinh viên Việt Nam thuật lại đã được cha Patrick chăm chú lắng nghe. Chính từ văn phòng linh hướng của trường Đại học California danh giá tại Hoa Kỳ mà cha cảm nghiệm tiếng gọi của Chúa mời gọi cha đến phục vụ tại một đất nước có nhiều huyền thoại tuyệt vời về con người lẫn vùng đất. Duyên kỳ ngộ đã đến với cha Patrick, để từ đây cha gắn bó trọn tình với giáo hội Việt Nam, với lòng thao thức không ngơi làm điều tốt nhất cho những người gặp những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Vào cuối năm 2000, một sinh viên Việt Nam là anh Duy Đỗ, nghe tin nghĩa trang nơi chôn cất cha mẹ của anh bị giải tỏa, và anh Duy đã mạo muội thưa với cha linh hướng với những giọt nước mắt lưng tròng: xin cha giúp con, xin cha cùng về Việt Nam với con, đến thăm những người thân trong gia đình con và làm phép hài cốt của cha mẹ con khi được cải táng. Như có một sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy, cái cha đã đồng ý ngay. dù cũng không biết mình sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Đây chính là lần đầu tiên cha đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2000. Lần đầu tiên cha chứng kiến tận mắt những sinh hoạt của người Việt Nam khi đến gặp gỡ, chia sẻ với gia đình anh Duy. Cha Patrick đã giúp anh lo tổ chức cải táng phần mộ cho cha mẹ anh được yên nghỉ một lần nữa tại nghĩa trang của dòng nữ Đa Minh tại Biên Hòa. Sau đó, Duy đã mời cha Patrick tham quan nhà thờ Đức Bà và những thắng cảnh khác ở Sài Gòn. Trước khi kết thúc chuyến đi, thì cha đã tới thăm tòa tổng giám mục. Tại đây, cha đã gặp anh Tuấn cùng với lời ngỏ ý như đầy nài nỉ. Xin cha giúp dạy tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam chúng con. Trở lại Hoa Kỳ, cha đã sắp xếp bàn giao công việc tại đây để dấn bước cho một hành trình sứ vụ mới. Khi nhìn lại, thì cha đã nói đùa rằng đây là một quyết định sai lầm. Xét theo cái nhìn bình thường của con người, thì quả thật là rất sai lầm khi dám dấn thân vào một sứ vụ mà chưa có được một bề sâu nghiên cứu về văn hóa, tập tục, ngôn ngữ của đất nước và dân tộc mà mình đến để phục vụ. Quả là sai lầm khi chưa biết nói được những câu tiếng Việt căn bản, và cũng khó để có thể học biết một ngôn ngữ mới khi tuổi đã lớn. Thế nhưng, chỉ vì sự rung động của con tim như Chúa Giêsu mà cha đã mạnh dạn tiến bước. Chính từ sứ vụ này mà cha có thể khẳng định rằng, tuy thể lý của tôi là người Ireland, nhưng tâm hồn tôi là Việt Nam. Kể từ khi bén duyên với con người và đất nước Việt Nam, một chương trình mới cho sinh hoạt thường kỳ hàng năm của cha đã diễn ra trong suốt 21 năm cuối đời. Đó là những chuyến bay đường dài Hoa Kỳ-Việt Nam thường xuyên 2 lần mỗi năm. Mỗi lần như thế, thì cha ở lại Việt Nam trong 3 tháng để dạy tiếng Anh và làm những công việc bác ái. Cũng trong thời gian này, năm 2005, Học viện Mục vụ thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn bắt đầu hoạt động. Cha giám đốc lúc đó là Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, nay là giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã mời cha Patrick dạy một số lớp tiếng Anh. Ngoài ra, kể từ năm 2008, khi nhà chủng sinh dự bị bắt đầu chương trình huấn luyện cho các tiền chủng sinh, thì cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, nay là giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn và là giám quản Hà Tĩnh, đã mời cha Patrick giúp anh em tiền chủng sinh môn tiếng Anh. Hữu xạ tự nhiên hương, sự tận tâm, kiên nhẫn và vui tính của ông giám Mỹ dạy tiếng Anh đã khiến các nhà dòng cũng tìm đến xin cha thương giúp cho cộng đoàn của mình. Cha Patrick đặc biệt ưu tiên cho các chị em dòng Kiến Cát Minh. Cha biết các chị em không có cơ hội đến các trường hay các học viện, nên cha sẵn sàng giúp cho chị em. Vì thế mà cứ hàng tuần trong năm học, khi kết thúc giờ dạy tại trung tâm mục vụ cho các anh em chủng sinh dự bị, thì cha lặng lẽ bước sang tu viện Cát Minh để dạy các chị em. Thời gian còn lại thì cha dành để đến với các cộng đoàn, các nhà dòng khác. Nên có thể nói cha không có thời gian trống trong ngày sống tại Việt Nam. Chính từ lớp tiếng Anh dành cho các sơ dòng Kính Cát Minh, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, mà cha được nghe các nữ tu kể về những mảnh đời bất hạnh của bà con giáo dân trên những vùng đất truyền giáo. Để rồi trái tim trắc ẩn của cha rung lên, và cha nhận ra lời mời gọi trở nên sứ giả bác ái đến với những mảnh đời bất hạnh hoặc những cộng đoàn người dân tộc thiểu số tại những vùng cao. Và cũng từ đó, sau mỗi 2 học kỳ dạy tiếng Anh, thời gian cha trở về lại Hoa Kỳ không còn là lúc để cha nghỉ ngơi nữa, mà là để tìm kiếm nguồn trợ giúp cho công việc tông đồ bác ái hiện tại. Cha tiếp xúc với giáo dân tại những giáo xứ mà cha đến dân lễ, trình bày với họ về công việc tông đồ của ngài, và khiêm tốn đón nhận những đóng góp của giáo dân để có được nguồn ngân quỹ thực thi những công việc bác ái thông qua nhiều dự án và ở nhiều vùng miền khác nhau. Các dự án gồm có chương trình cung cấp nước sạch, xây nhà tình thương, tặng học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học,
thăm và tặng nhu yếu phẩm cho các mái ấm khiếm thị, mái ấm câm điếc, trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Ngoài ra chắc còn dành thời gian thăm và giúp các trại cùi ở Bến Sắn Bình Dương, ở Đơn Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận. Bên cạnh đó, cha thường xuyên hỗ trợ cho các đoàn bác sĩ thiện nguyện để họ đi tới khám và phát thuốc, phát quà cho các hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, khắp các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ. Cha cũng đặc biệt giúp viện phí cho các bệnh nhân nghèo được phẫu thuật và điều trị trong các trường hợp nguy cấp như là mổ bướu, mổ mắt. Có những gia đình không đủ thu nhập để nuôi con và sinh sống, thì hàng tháng cha giúp đỡ sinh hoạt phí cho họ. Cha kể lại, có lần nọ, một người bố quyết định bán đi quả thận của mình để có tiền đóng cho ca phẫu thuật của con trai ông. Được biết đến cha Patrick, người bố đã tìm cách liên hệ và xin trợ giúp, và cha Patrick đã nhanh chóng thuật lại hoàn cảnh của ông với một số giáo dân quen biết. Chỉ sau vài ngày, cha đã chuyển gấp số tiền quyên góp được về đến Hà Nội, cứu người con có được ca giải phẫu và giúp người bố giữ được lại quả thận của mình. Lễ Giáng sinh năm 2019, cha Patrick đang trong chương trình dạy tiếng Anh cho các chủng sinh dự bị thì ngã bệnh. Sau 2 tháng điều trị tại Việt Nam, thì cha đã trở về Orange Country và được chăm sóc tại viện dưỡng lão. Sinh hoạt của cha Patrick tại viện dưỡng lão không như những người khác. Hàng ngày cha vẫn tự mình lái con ngựa sắt Toyota đời năm 2000, đến các giáo xứ chung quanh để dâng lễ theo phiên định kỳ. Trở về phòng, thấy cha ngồi trả lời email, trả lời những cuộc gọi qua các ứng dụng online, những buổi học online hay những cuộc chia sẻ tâm linh với các nữ tu dòng Kín Cát Minh Sài Gòn, mua sách học và gửi về cho các em chủng sinh dự bị. Có thể nói, mặc dù sống ở nhà hưu, nhưng cha vẫn không ngừng làm việc cho Việt Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, cha Patrick đã được Chúa gọi về sau khi hoàn tất hành trình trên đời dương thế này với 89 năm làm con Chúa và 69 năm sống trong ơn gọi thánh hiến của một thành viên dòng con Đức Mẹ Maria. Các cha đã sống và thường nhắn nhủ với các linh mục, hãy bày tỏ lòng thương cảm dành cho bất kỳ ai đến với mình. Hãy phản ánh trung thực hình ảnh Chúa Giêsu giàu lòng thương xót với bất cứ ai đến với Chúa. Linh mục hãy bắt chước sống như thế. Bài viết của linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng, một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một ngày nọ, một nhân viên bưu điện đem cánh thư đến một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn ở một vùng ngoại ô thành phố. Ông gõ cửa, rồi đến bên cửa sổ gần đó, nói thật to để chủ nhà bên trong có thể nghe thấy. Có ai ở nhà không? Ra lấy thư. Bên trong nhà, giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên đáp lời ông. Thưa, có cháu ở nhà ạ, xin bác vui lòng đợi một chút. Người đưa thư đứng ngoài cửa, đợi đến 5 phút rồi, mà cửa vẫn không mở. Ông sốt ruột hối thúc. Có ai ra nhận thư không? Tôi còn phải đi nhiều nơi khác. Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Bác ơi, nếu vội, bác cứ để ở cửa cho cháu ạ. Người đưa thư trả lời với vẻ hơi khó chịu. Thư bảo đảm, tôi cần chữ ký. Vậy xin bác làm ơn chờ cháu thêm chút nữa nhé. Rồi tận 5 phút sau nữa, cánh cửa mới được mở ra. người đưa thư phát cáu, định quát to vài câu trách móc. Nhưng ông bàng hoàng không nói được lời nào, khi trước mặt ông là một cô bé tật nguyền không có chân, đang tựa mình trên đôi nạng gỗ. Cô bé rối rít nói với ông, cháu xin lỗi vì đã để bác đợi lâu khi phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ này. Người đưa thư cảm động ở lại thêm vài phút để hỏi thăm cô bé, và biết được mẹ của cô đã mất trong tai nạn giao thông, còn cô bé thì may mắn sống sót nhưng bị mất đôi chân. Cha của cô phải đi làm ở xa tít trên thành phố, và hàng tuần ông đều gửi thư về cho con. Cô bé ở cùng với bà ngoại. Hằng ngày, bà đi lên chợ bán hàng từ sớm, đến tối mới trở về. Nên ban ngày, cô chỉ ở nhà có một mình, tự xoay sở mọi việc. Sau vài lần đưa thư, tình cảm hai bên dần gắn bó. Người đưa thư thường đi đôi giày cũ kỹ sờn rách. Một ngày nọ trời mưa, dấu chân ông để lại nơi cửa. Cô bé thiểu năng đã lấy tờ giấy in lại dấu chân đó. Mùa đông đến, hôm đó cô bé lại có thư. Sau khi nhận thư, cô trao cho người đưa thư một chiếc hộp to, bên trong là một đôi giày và nói, cháu có quà cho bác ạ. Cháu đã bỏ tiền vào ống heo nhiều năm qua để mua một đôi giày đẹp, nhưng cháu không có cơ hội được mang giày nữa, nên xin bác hãy nhận đôi giày này. Nó sẽ giúp đôi chân bác đem những cánh thư vui đến cho nhiều người khác. Người đưa thư xúc động ôm lấy món quà cùng cô bé đáng yêu vào lòng và bật khóc. Giữa cái lạnh mùa đông, ông cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lòng của một cô bé nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó đã nói rằng, nghèo mà biết cho đi là giàu hơn tất cả, còn giàu mà không muốn bỏ ra là thiếu thốn đến tận cùng. Cô bé trong câu chuyện bên trên có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, lại còn thiếu mất đôi chân. Thế nhưng, cô đã hành xử theo cốt cách của một người giàu có. Đó là giàu lòng nhân ái, cảm thông với người đưa thư nghèo, và giàu lòng quảng đại để có thể đập ống heo của mình, mua đôi giày tặng cho bác đưa thư. Cử chỉ đẹp của cô bé nghèo ấy đã làm cho người đưa thư hết sức cảm động, và chắc rằng đôi giày gói ghém cả tấm lòng và ước mơ của cô gái nghèo thiếu mất đôi chân sẽ theo ông đi mọi nẻo đường, đem những cánh thư vui cho những người khác. Trong đời mình, chúng ta cũng gặp gỡ rất nhiều người. Đối tượng mà chúng ta gặp gỡ rất đa dạng và khác biệt nhau. Có người dễ thương, người khó thương, có người khôn ngoan nhanh nhẹn, có người lâu hiểu, chậm chạp. Có người dư giả điều kiện kinh tế, và cũng có người phải đối diện với những bấp bênh, thiếu thốn trong cuộc sống. Cho dù họ là ai, có tương quan với chúng ta như thế nào, thì không phải chỉ những người giàu sang, có nhiều tiền của mới được lưu lại trong trí nhớ chúng ta lâu dài, mà những người trao gửi cho chúng ta những tình cảm chân thành và ấm áp mới là người ở mãi trong ký ức của chúng ta. Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6, được cử hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng, tình liên đới nằm ở chỗ chia sẻ cái chút ít mình có với những người không có gì, để không ai phải đau khổ. Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều người nghèo. Họ là những người nghèo về tiền bạc, không có tiền thuốc thang chạy chữa bệnh tật, và phải lo bươn chải kiếm sống từng ngày. Họ cũng là những người nghèo lòng quan tâm, và thiếu khả năng mở tay ra, chia sẻ những gì mình có với người khác. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết nỗ lực xây dựng tình liên đới với những người nghèo, bằng cách tận tình quan tâm đến những tâm tư cũng như hoàn cảnh sống của họ, và rộng tay chia sẻ với họ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu tất cả mọi người biết dành cho nhau sự quan tâm, giúp đỡ chân thành. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết lưu tâm đến những người nghèo khó xung quanh mình và nhiệt tình chung tay mở rộng biên giới của tình liên đới. Amen.
Tình yêu Chúa Kitô dạy con biết quên mình. Tình yêu Chúa Kitô dạy con biết hy sinh. Tình yêu Chúa Kitô ơi ngọn ngào hướng trời cao. Dù với bao chiến đấu con không còn đứng bên trong nhiều đau khổ. Dù đường đi ngang chung gai Chúa ơi. Tình yêu Chúa Kitô mời con bước lên đường. Tình yêu Chúa Kitô là câu hát yêu thương. Tình yêu Chúa Kitô ơi tuyệt vời những niềm vui. Dù có bao tiếc nuối con không màng. Dù trần gian là ích kỷ, dù trần gian đầy bon chen Chúa ơi. Tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đêm. Còn mãi mãi xin chọn Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.